Kính thưa các bạn chị em và các bạn sinh viên thân mến, như đầu lễ tôi có gợi ý, vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta lời của Ngài qua Đức Giêsu Kitô, và để qua lời đó chúng ta tìm thấy con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc, đến bình an. Thế nhưng trong bài tin mừng rồi chúng ta lại nghe Giêsu dùng dụ ngôn để nói là có những kẻ là lời Chúa, hạt giống lời Chúa gieo và được gieo trên vệ đường, và những kẻ được gieo ở bên gọi là sỏi đá, có những kẻ bụi gai, là muốn nói đến những thái độ của những con người không biết trân trọng và thờ ơ, không quan tâm đến lời của Chúa. Vậy trong bài chia sẻ này, tôi muốn mời quý cộng đoàn cũng như các bạn sinh viên chúng ta tái khám phá ra lại và nhận thức những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống đời thường của mỗi người chúng ta qua một số cái minh họa sau đây. Đầu tiên tôi muốn cho anh chị em xem một cuốn Tân Ước. Cuốn Tân Ước này nó có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là từ mỗi cuốn sách đều có làm gáy để mở nhanh, như là cuốn tự điển của các bạn sinh viên chúng ta hay dùng. Và trong cuốn Kinh Thánh này, nội dung của lời Chúa được bôi xanh, bôi vàng, bôi đỏ, được viết trong đó. Đây là một trong những cuốn Tân Ước của các anh chị em trong nhóm Thánh Kinh cầu nguyện. Bởi vì cuốn Kinh Thánh này đã làm biến đổi cuộc đời của anh chị em đó, và làm cho cuộc đời của anh chị em đó trở nên phong phú. Hầu hết những anh chị em trong những nhóm thánh kinh cầu nguyện này là những em có cuộc đời rất đau khổ về mọi mặt, tinh thần cũng như thể lý, trong cuộc sống gia đình, cuộc sống ngoài đời, cuộc sống cá nhân. Nhưng khi họ đã tiếp cận với lời Chúa, họ đã được Chúa biến đổi. Họ đã cảm thấy được bình an, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù vẫn còn những khó khăn, những đau khổ họ phải đối diện. Và bây giờ cuốn sách Tân Ước này là cuốn sách kim chỉ nam, hay có thể nói cách khác là cuốn sách đặt đầu giường của anh chị em đó. Đó là một minh họa hết sức thực tế để chúng ta thấy giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa. Minh họa thứ hai, đó là một lần tôi làm lễ hôn phối cho hai anh chị. Chị là một người thành công trên đường đời, là một người có chức vị cao, là một người giàu có. Và chị đã quen với một anh này. Anh này thì có học thức, nhưng có thể nói thời điểm đó anh là hai bàn tay trắng. Thế nhưng hai anh chị đã yêu nhau và quyết định đi đến ăn đời ở kiếp với nhau. Những cái điều muốn chia sẻ với bạn anh chị em là trong cuộc hôn nhân đó của hai anh chị này đã chọn kim chỉ nam cho hành trình hôn nhân của mình, và để mình có sức mạnh vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những trục trặc trên hành trình hôn nhân của anh chị đã quyết định chọn một câu kinh thánh khởi đi từ thứ nhất Corinto, thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Nội dung của câu này đó là yêu là tha thứ tất cả, là tin tưởng tất cả, là hy vọng tất cả, là đón nhận tất cả. Sau khi chia sẻ và biết được câu chọn lựa đó của anh chị thì nhiều người mới hiểu được tại sao anh chị đã tiến đến hôn nhân với nhau, khi mà với ánh mắt người đời, với mắt của thường nghĩ người thực dụng, không thể nào chấp nhận được một cái đôi nhân mà một người lại có khả năng về mọi mặt, một người lại bàn tay trắng như thế, đến với nhau và yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Hai anh chị này đã quyết định yêu thương nhau và đã chọn câu kinh thánh đó để làm kim chỉ nam, để làm sức mạnh vượt qua những sóng to gió lớn trên hành trình hôn nhân của mình. Một minh họa thứ ba, có lẽ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng biết một nhân vật là một vị lãnh đạo tối cao vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, mà được dân tộc Ấn Độ gọi ông là thánh, đó là Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi đã đưa dân tộc Ấn Độ ra khỏi ách đô hộ, giành lại nền độc lập cho Ấn Độ bằng một phương thế bất bạo động. là không tốn một đồng xu cho vũ khí tối tân nào hết, và không phải hy sinh một mạng người nào. Nhưng với phương thế bất bạo động đó, ông đã giành lại được độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Và cái phương thế bất bạo động đó được ông rút tỉa từ những giá trị tin mừng, đặc biệt là tám mối phúc Phật của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói điều đó? Bởi vì trong một cuộc nghiên cứu của một linh mục người Việt Nam Ấn Độ tên là Nina Therakan Anisin, ông trong việc ông trình một cái luận án về cử nhân thần học với nhan đề là Rama Gandhi là một Kitô hữu không tên, bởi vì ông là một người 100% là Ấn giáo chứ không phải là Kitô giáo chúng ta. Thì trong cái luận án cử nhân đó, linh mục này đã nghiên cứu và đã nói thế này: trong quá trình ông Mahatma Gandhi du học tại London ở Anh, thì ông đã có cơ hội để tiếp xúc với những giáo huấn của Kitô giáo, và ông đã say mê đọc kinh thánh, và ông yêu thích nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu Kitô. Và chính bài giảng trên núi này đã làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi cuộc đời của ông. Kính thưa quý vị anh chị em, đó là ba minh họa hết sức thiết thực, rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của chúng ta về những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa không chỉ là những tủ sách học làm người như là các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên đang tìm kiếm đây đó, như là cuốn sách Bảy Bước Đến Thành Công hay là Đắc Nhân Tâm hay là Trao Dồi Ý Chí hay là Cách Học Nói Trước Đám Đông, vân 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 vân. Lời Chúa không chỉ là cuốn sách học làm người, lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách có giá trị mà tinh thần, nhưng lời Chúa còn là lời khởi đi từ Thiên Chúa, lời được sống khởi đi bằng trái tim, lời được hy sinh bởi một con người qua Đức Giêsu Kitô. Và lời đó đem lại chúng ta một sức mạnh để có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lời đó có khả năng đem lại cho chúng ta một sự bình an, hạnh phúc đích thực. Kính thưa quý bà anh chị em, qua những minh họa vừa rồi chúng ta thấy, thế nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo, có những hạt rơi trên vệ đường, có hạt rơi trên gọi là sỏi đá, có những hạt rơi trên bụi gai. Hình ảnh đó là những thái độ của con người đối với lời Chúa. Có những người đã thờ ơ với lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa và xem nhẹ giá trị của lời Chúa, và có thể nói lời Chúa như là một cái giá trị thứ yếu trong cuộc đời của họ. Cho nên khi mà người Kitô hữu không biết trân trọng lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, không biết lắng nghe lời Chúa và xem lời Chúa như là một cái điều gì đó ở bên ngoài cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những biểu hiện này. Có những biểu hiện trong đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ đến nhà thờ để làm sao làm trọn bổn phận của mình, dù đứng ở một góc nào đó trong sân nhà thờ, dù đứng bên kia hàng rào, hay là có thể là dù là ngồi trong sân nhà thờ hay là trong nhà thờ, nhưng mà nhắn tin điện thoại cho người này người kia. Còn lời Chúa ngày hôm đó nói điều gì thì mình không quan tâm, lời Chúa có đụng chạm với lời mình không thì là không vào vấn đề. Đó là những biểu hiện chúng ta thêm thường lời Chúa. Và như vậy có thể khởi đi từ ở chỗ lý do là do có thể là do chúng ta chưa nhận thức đủ hết những giá trị cao quý, hữu ích của lời Chúa trong đời sống của chúng ta, hay là chúng ta hiểu một cách sai lệch về lời Chúa như là một lý thuyết suông, như là một điều gì đó không tưởng, như điều đó là không thực tế, như điều gì đó gò bó cuộc đời của chúng ta. Có thể là như thế, nhận thức sai. Chính vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá lại những giá trị cao đẹp và hữu ích của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để rồi qua lời Chúa cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Đó là niềm tin tưởng, đó là niềm hy vọng, đó là bình an, đó là hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và lời Chúa ngày hôm nay cũng như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống bằng tinh thần nào? Chúng ta đặt để đời sống của chúng ta trên tinh thần nào? Bởi vì một con người phải có một quan điểm, phải có một tư tưởng dẫn dắt cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta để những giá trị trần gian dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ hướng theo những giá trị đó. Chẳng hạn như chúng ta đặt vật chất là trên hết, tiền bạc của cải trên hết, thì cuộc sống người đó sẽ có ngày chỉ làm sao lo đi tìm cho bằng nhiều, bằng được những giá trị đó. Rồi hoặc là để một cái tư tưởng nào đó ở trần gian như tư tưởng vô thần chẳng hạn dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không tin vào một thần thánh nào hết và không tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta là một Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, sống bằng tinh thần lời Chúa để cuộc đời của chúng ta trở nên phong phú và trở nên hạnh phúc, niềm vui và bình an khi mà cuộc đời chúng ta phải vẫn đang phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời cá nhân mình, trong gia đình, trong xã hội chúng ta đang sống. Thiên Chúa là tình yêu, và những điều Ngài đưa chúng ta đến không phải để làm khó chúng ta, không phải là làm gò bó chúng ta, để chúng ta đau khổ, vất vả, nhưng là để vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chúng ta lời của Ngài để cuộc sống chúng ta trở nên phong phú, để kết trái 60, 30, 10 vân vân và vân vân. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết trân trọng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, ít là chúng ta ra về chúng ta còn nhớ một điều gì đó Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay, để trong suốt tuần đó lời Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, và để cuộc đời chúng ta gắn bó lời Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì như thế đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú. Và để chúng ta có một phần suy niệm về sự phong phú của lời Chúa, kính mời quý bạn anh chị em chúng ta nghe nhạc phẩm Tin Mừng Cho Người Muốn Lắng Nghe của nhạc sĩ Phạm Quang, phát trình bày của bạn Duy Quang. Xin mời công đoàn.
Còn đó cho người muốn lắng nghe, lời Ngài lặng im cho người mong tìm đến, ghi khắc trong những tâm tư, in sâu trong tận đáy lòng, dòng máu trong tim. Lời Ngài dạy sống cho người gọi Chúa là Cha, lời Ngài dạy yêu muôn người là những anh em, chan chứa ghi sâu ân tình, cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn. Lời Ngài nguồn sống như mạch suối nước trong, lời Ngài bình an như vầng trăng tỏa sáng, như bóng mát che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất cằn màu mỡ tươi xanh. Lời Ngài dịu mát như lời dạy dỗ của Cha, lời Ngài dịu êm như lời mẹ hát ru con, chan chứa ghi sâu ân tình, cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn.